Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 5:30 tối giờ Washington, tức là 4:30 sáng giờ Việt Nam, ngày 16 tháng 4 năm 2017. Trước khi Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence có chuyến công du tới châu Á bắt đầu bằng chặng dừng chân ở Hàn Quốc vào Chủ nhật này, Tổng thống Donald Trump đã cảnh báo Mỹ sẽ giải quyết các vấn đề của Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, quốc gia cộng sản này nói sẽ không khoanh tay đứng yên. Phó Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên nói với hãng thông tấn AP rằng nước này sẽ đối đầu với Mỹ bằng một cuộc tấn công phủ đầu. Trong khi đó, quả bom phi hạt nhân lớn nhất mà Mỹ vừa thả xuống Afghanistan đã tiêu diệt được nhiều phần tử nhóm nhà nước Hồi giáo. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết. Cũng trong buổi phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi sẽ có bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Cảnh sát Nhật Bản hôm thứ Sáu bắt giữ một người đàn ông bị tình nghi có liên quan đến cái chết của bé gái 9 tuổi gốc Việt Lê Thị Nhật Linh, vài tuần sau khi thi thể không quần áo của em được phát hiện gần một mương thoát nước. Cảnh sát tỉnh Chiba ở miền đông Nhật Bản cho biết đã bắt giữ người đàn ông 46 tuổi tên Yasumasa Shibuya, tự nhận mình làm trong lĩnh vực cho thuê bất động sản, vì nghi ngờ ông ta vứt xác của bé ở thành phố Abiko. Hãng tin Kyodo dẫn lời các nguồn tin cảnh sát cho biết ADN của ông ta trùng khớp với một mẫu mà cảnh sát thu thập tại hiện trường án mạng. Truyền thông Nhật Bản loan tin Hội đồng Giáo dục địa phương tiết lộ rằng ông Shibuya là hội trưởng hội phụ huynh tại trường tiểu học nơi Nhật Linh theo học. Người dân địa phương cho biết ông ta từng cùng phụ huynh khác luân phiên làm nhiệm vụ bảo vệ các em học sinh khi băng qua đường và trông chừng đường xá trong những khu trường học. Nạn nhân và nghi phạm sống cách nhau khoảng 300 mét, theo cảnh sát tỉnh Chiba. Trả lời Kyodo qua điện thoại hôm thứ Sáu, thân phụ nạn nhân ông Lê Anh Hào nói rằng ông đang đợi tin về vụ bắt giữ nghi phạm và cảm thấy bồn chồn vì không biết nghi phạm là ai. Cảnh sát tỉnh Chiba cho biết nghi phạm này dự kiến được trao cho phía công tố vào thứ Bảy 15 tháng 4 và đang thực hiện quyền được giữ im lặng của mình. Họ nói ông Shibuya là nghi phạm duy nhất trong vụ bắt cóc và giết người. Trong khi đó, vụ bắt giữ người đàn ông này đang khiến cư dân địa phương bàng hoàng và hoang mang. Báo The Asahi Shimbun dẫn lời một phụ nữ sống trong cùng tòa nhà chung cư với nghi phạm rằng ông ta là một người cha âu yếm và một người đàn ông tử tế. Người phụ nữ này cho biết khi con trai của bà vào trường tiểu học thì ông Shibuya nói với bà rằng ông sẽ nói chuyện với hiệu trưởng về sự an toàn của các học sinh, dù ông mới làm hội trưởng hội phụ huynh lần đầu. Một phụ nữ có con học cùng trường tiểu học của Nhật Linh được dẫn lời nói, "Tôi cứ nổi hết da gà, bây giờ không thể tin bất cứ người nào nữa. Tôi phải tự tay bảo vệ con gái của tôi thôi." Thi thể của em Lê Thị Nhật Linh được tìm thấy vào ngày 26 tháng 3, hai ngày sau khi em biến mất trên đường tới trường. Nữ sinh lớp 3 này được nhìn thấy lần cuối cùng trên camera an ninh, cho thấy em đeo cặp màu đỏ trên lưng và đội nón, dường như không lâu trước khi bị bắt cóc. Cô bé được hàng xóm yêu mến. Vụ sát hại thu hút nhiều sự chú ý ở Nhật Bản và Việt Nam.
Hai nữ bị cáo trong vụ ám sát công dân Bắc Triều Tiên ở Malaysia đã ra tòa lần thứ hai hôm 13 tháng 4 ở Kuala Lumpur. Họ đều bị còng tay và mang áo chống đạn khi được đưa đến tòa với sự hiện diện dày đặc của cảnh sát mang súng tiểu liên xung quanh. Đoàn Thị Hương, 28 tuổi, người Việt và Siti Aisyah, 25 tuổi, người Indonesia, bị nhà chức trách bắt cách đây 2 tháng vì dính líu trực tiếp đến vụ ám sát. Nạn nhân của vụ này được cho là Kim Jong Nam, anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Hai phụ nữ trẻ này sẽ phải đối mặt với án tử hình nếu bị tòa tuyên có tội. Bố của cô Hương, ông Đoàn Văn Thạch, và em họ của cô, anh Trần Huy Hoàng, đã đến Kuala Lumpur từ ngày 10 tháng 4 để thăm cô và giải quyết một số việc liên quan đến buổi ra tòa hôm 13 tháng 4. Anh Hoàng cho VOA biết tòa chưa có động thái mới nào về hai bị cáo.
Phiên xử hôm nay diễn ra tầm trong vòng 45 phút thôi. Như cái phiên xử trước là cũng chỉ lên đọc cáo trạng, và hai bên luật sư của hai bị cáo thì đề nghị phía bên tòa là cho thêm thời gian để tìm thêm bằng chứng. Diễn biến là chỉ như vậy thôi chứ không có tranh luận hay gì hết.
Hai hãng tin Reuters và AP cho hay các luật sư của hai bị cáo nói trước tòa rằng cảnh sát Malaysia chưa hồi đáp về đề nghị cung cấp bằng chứng. Luật sư của cô Hương, ông Hisham The, đề nghị cảnh sát cung cấp các bằng chứng như ảnh và thông tin trong hai chiếc điện thoại của cô mà họ đã thu giữ. Ngoài ra, các luật sư còn đề nghị cung cấp bằng chứng gồm các đoạn ghi hình từ camera an ninh và lời khai của ba nghi can người Bắc Triều Tiên đã được phép rời khỏi Malaysia hồi tháng trước. Cùng thời điểm đó, thi thể của người được cho là Kim Jong Nam cũng đã được đưa về Bắc Triều Tiên. Luật sư Goi Sun Sang của cô Aisha nói với phóng viên sau phiên tòa rằng chúng tôi đã mất cơ hội kiểm tra chéo thông tin. Không nên có một phiên tòa mà chỉ có một bên được biết về các bằng chứng. Ông Goi nói trong ba nghi can được rời khỏi Malaysia, Ri Ji-woo, còn gọi là James, là nhân chứng chủ chốt, và việc người này đã rời khỏi Malaysia phương hại đến việc bào chữa cho các bị cáo. Luật sư Goi nói ông e rằng hai nữ bị cáo sẽ là những người giơ đầu chịu báng, vì tất cả những người được cho là biết rõ về vụ này đều đã rời khỏi Malaysia. Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia Khalid Abu Bakar phủ nhận cảnh sát đã gây tác hại đến vụ này hay từ chối hợp tác với bên biện hộ. Ông nói một số bằng chứng chỉ có thể được đưa ra trong quá trình xét xử. Thẩm phán đã quyết định hoãn ngày tranh tụng đến ngày 30 tháng 5 sau khi bên công tố đề nghị có thêm thời gian để thu thập tài liệu. Cả hai cô Hương và Aisha đều nói với nhân viên đại sứ quán của nước mình rằng họ tưởng đã tham gia vào một trò đùa trong một chương trình truyền hình, chứ không biết đó là một vụ ám sát. Các nhà điều tra nói hai cô đã bôi chất độc VX lên mặt ông Kim tại sân bay đông người ở Kuala Lumpur. VX là chất độc gây tê liệt thần kinh bị Liên Hợp Quốc cấm. Bố cô Hương, ông Thạch, đã không dự phiên tòa. Ông về nước sau khi thăm con gái tại nơi giam giữ hôm 12 tháng 4. Anh Trần Huy Hoàng giải thích với VOA về việc này.
Bố chị Hương không dự phiên tòa sáng nay vì lý do là hôm mà gặp chị Hương đó, thì chị Hương có nói là lo lắng cho sự an toàn của bố và yêu cầu bố là chuyển được khách sạn vào trong Đại sứ quán Việt Nam để ở và không cần phải tham dự phiên tòa ngày hôm sau. Chị kêu là nếu như chị thấy bố chị tham dự phiên tòa ngày hôm sau thì chị sẽ không yên tâm.
Theo anh Hoàng, chỉ có ông Thạch được thăm cô Hương. Sau khi gặp con gái, ông Thạch cho anh biết là cô Hương đang rất khỏe, trông trắng trẻo mập mạp hơn. Ông Thạch cũng kể lại rằng con gái ông tự tin mình không làm gì sai hết và mình vô tội. Trong thời gian ở Kuala Lumpur, ông Thạch và anh Hoàng đã gặp luật sư bào chữa cho cô Hương trước phiên tòa. Anh cho biết một số thông tin.
Em không thể nào nói chi tiết cụ thể làm luật sư làm việc như thế nào. Em có thể nói là luật sư nói là chị Hương hợp tác rất là tốt với luật sư. Và luật sư là tin rằng là chị Hương vô tội.
Một số luật sư dày dặn kinh nghiệm đã bình luận trên báo chí trước phiên tòa rằng bên công tố phải chịu gánh nặng chứng minh được hai yếu tố là hành động giết người và ý đồ giết người. Họ cho rằng nếu bên công tố không chứng minh được, hai cô Hương và Aisha sẽ được thả. Các luật sư cũng ước tính là trình tự xét xử có thể kéo dài tới 2 năm.
Sau khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói ông sẵn sàng tới thăm Mỹ và sau đó Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiết lộ đã nhận được thư của Tổng thống Donald Trump, giới quan sát nhận định Hà Nội đang đánh đi tín hiệu rõ ràng muốn được kết thân với chính quyền mới của Mỹ. Mặc dù chính sách xoay trục châu Á của cựu Tổng thống Barack Obama không còn được tiếp tục dưới thời Tổng thống Trump và Mỹ đã rút khỏi TPP, nhưng các nhà lãnh đạo Việt Nam không bỏ cuộc, theo nhận định của nhiều nhà phân tích chính sách. Phó Giám đốc chương trình Đông Nam Á của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS, Mary Hibbert, nói các nhà lãnh đạo của Việt Nam đã không phí chút thời gian nào để tìm cách kết nối với Tổng thống mới của Mỹ và quảng bá vai trò của Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của Mỹ ở Đông Nam Á và trong việc giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông.
Có một số lý do tại sao Việt Nam làm như vậy. Một là hàng xóm lớn nhất của Việt Nam là Trung Quốc lại ở ngay cạnh và đang gây nhiều sức ép lên Việt Nam trên Biển Đông và nhiều nơi khác trong khoảng hơn 8 năm qua. Nhưng Việt Nam đã nhanh chóng thiết lập được mối quan hệ sâu rộng hơn với Mỹ dưới thời của Tổng thống Obama. Do đó, Việt Nam trở thành một thành viên của TPP để tìm cách giảm nhẹ sự phụ thuộc nặng nề về kinh tế vào Trung Quốc và tìm kiếm những lựa chọn khác để thoát ra khỏi sự phụ thuộc này bằng việc tiếp cận với Mỹ, Nhật, Canada, Mexico và những thành viên khác của TPP.
Ngay khi nhậm chức vào tháng 1 năm nay, Tổng thống kế nhiệm của ông Barack Obama đã lập tức rút Mỹ ra khỏi Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP, nhưng chỉ hơn một tháng sau đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đánh tiếng trên trang Facebook của chính phủ rằng ông đã sẵn sàng tới Mỹ để thúc đẩy quan hệ Việt-Mỹ và bày tỏ mong muốn rằng Mỹ sẽ tiếp tục là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. Tổng thống Trump sau khi nhậm chức đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Phúc và vào đầu tháng này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiết lộ với Đại sứ Mỹ tại Hà Nội Ted Osius trong một cuộc gặp rằng Tổng thống đương nhiệm của Mỹ đã gửi thư cho ông để tăng cường hợp tác hai chiều. Các nhà phân tích nói bức thư này có thể đã làm cho Hà Nội bớt lo lắng hơn về việc Washington đã tạm ngưng sự ủng hộ đối với quốc gia Đông Nam Á này, mặc dù điều này chưa thể dự đoán được những chuyển biến đột phá ngay lập tức. Tuy chưa có một phản hồi chính thức nào từ phía Mỹ, nhưng theo nhà nghiên cứu Hibbert của CSIS, một số nhân vật trong các văn phòng trọng yếu ở Washington đang nắm bắt được các dấu hiệu của các nhà lãnh đạo Việt Nam. Nhưng chính quyền đương nhiệm của Mỹ còn đang trong giai đoạn hình thành, còn thiếu nhiều vị trí và nhiều chính sách cũng còn đang được lập nên. Chính sách của Tổng thống Trump khi còn ứng cử Tổng thống và ngay lúc nhậm chức là đặt nước Mỹ lên hàng đầu và có xu hướng rút nước Mỹ ra khỏi vai trò lãnh đạo thế giới. Nhưng giáo sư Jonathan London của trường Đại học Leiden, Hà Lan và là một nhà quan sát Việt Nam cho biết động thái của Tổng thống Trump gần đây cho thấy sự hiện diện của Mỹ trong chính trường quốc tế có xu hướng quay về vai trò truyền thống trước đây. Và theo giáo sư London, dù đã có nhiều thay đổi giữa hai chính quyền Obama và Trump, nhưng chắc chắn đối với những hồ sơ từ kinh tế đến quốc phòng thì Việt Nam vẫn cần Mỹ và Mỹ vẫn rất cần Việt Nam.
Một tỷ lệ rất lớn của tổng xuất khẩu Mỹ của Việt Nam thì vẫn sang Mỹ. Đó là Mỹ đóng một vị trí không thể thay thế được trong chiến lược kinh tế của Việt Nam. Trong khi đó thì Việt Nam vẫn là một thị trường hấp dẫn đối với giới đầu tư của Mỹ và quan trọng hơn là có một vị trí duy nhất đối với những vấn đề thuộc an ninh khu vực Đông Á.
Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 16 của Mỹ với trị giá thương mại hai chiều đạt 52 tỷ đô la vào năm ngoái. Lượng hàng nhập khẩu vào Việt Nam từ Mỹ đạt hơn 10 tỷ đô la vào năm 2016, tăng hơn 43% so với năm trước đó. Vị giáo sư này nói những gì mà chúng ta đã thấy từ chính quyền của ông Trump ở Đông Nam Á thì biên số lớn nhất đến nay chính là Việt Nam. Nhưng nhà quan sát Việt Nam này cũng nói rằng chúng ta vẫn chưa nhìn thấy những trao đổi lớn nào từ phía chính quyền Trump với Việt Nam cho tới lúc này. Các nhà phân tích của Mỹ đều cho rằng Việt Nam đóng vai trò chiến lược trong chính sách xoay trục sang châu Á của Mỹ dưới thời Tổng thống Obama và vẫn sẽ là một đối tác quan trọng trong khu vực. Nhà nghiên cứu Hibbert của CSIS nói, trong khi nhiều nước khác đều có những bất ổn về chính trị, thì Việt Nam là một trong những đối tác đáng tin cậy nhất trong khu vực đối với Mỹ.
Tôi nghe nhiều quan chức của Mỹ nói vậy, rằng Việt Nam luôn ổn định về mặt chính trị và họ đã có được một nhóm người rất khôn ngoan về mặt ngoại giao chiến lược quốc tế. Và tôi cho rằng Việt Nam và Singapore là hai quốc gia có sự suy ngẫm chiến lược nhất trong khu vực Đông Nam Á.
Giáo sư London cũng đồng ý với điều này và cho rằng Việt Nam có một vị trí chiến lược duy nhất và vẫn có một sự quan trọng lâu dài trong khu vực đối với Mỹ. Còn chuyên gia về Đông Nam Á của CSIS nói Mỹ cần tiếp tục có mối liên hệ với khu vực này, trong đó có Việt Nam, và điều đó là rất quan trọng đối với Mỹ. Theo dự kiến, vào đầu tháng 5, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson sẽ tiếp đón Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh cùng những người đồng cấp khác từ ASEAN tại Washington. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên sóng trung bình 190m5 hoặc 1575kHz và trên podcast. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Afghanistan cho biết quả bom khổng lồ do một máy bay chiến đấu của Mỹ thả xuống hôm thứ Năm đã giết chết 36 thành viên của nhóm nhà nước Hồi giáo và phá hủy một kho vũ khí lớn. Một thông báo do Bộ Quốc phòng Afghanistan công bố hôm thứ Sáu cho biết không có thường dân nào bị thiệt mạng trong cuộc tấn công này. Quả bom GBU-43 nặng 10.000 kg, được mệnh danh là mẹ của tất cả các loại bom, được thả xuống một hệ thống hầm trú ẩn của nhà nước Hồi giáo tại tỉnh Nangarhar ở vùng Tây Bắc Afghanistan hôm thứ Năm. Văn phòng Tổng thống Ashraf Ghani nói, vụ thả bom xảy ra trong một chiến dịch phối hợp với các lực lượng an ninh và quốc phòng Afghanistan. Phủ Tổng thống Afghanistan cho biết thêm rằng, các lực lượng Afghanistan cũng đang hợp tác với sứ mạng NATO hỗ trợ cho Afghanistan chống các nhóm khủng bố khác. Cựu Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai mạnh mẽ lên án việc thả bom mẹ của các loại bom tại đất nước ông. Ông viết trên Twitter, tôi cực lực lên án bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất việc quân đội Hoa Kỳ thả vũ khí mới nhất, quả bom không hạt nhân lớn nhất xuống lãnh thổ Afghanistan. Ông viết tiếp, đây không phải là chiến tranh chống khủng bố, mà là việc sử dụng sai trái đất nước của chúng tôi cho một cuộc thí nghiệm vô nhân đạo và tàn bạo để thử vũ khí mới, nguy hiểm. Mọi sự tùy thuộc nơi chúng ta, người Afghanistan phải ngăn chặn người Mỹ làm điều đó. Đại tướng John Nicholson, tư lệnh hàng đầu của Mỹ ở Afghanistan hôm thứ Sáu nói rằng, quyết định của ông triển khai quả bom GBU-43 được đưa ra trong khi tham khảo ý kiến với các giới chức ở Washington, và theo ông đây là một quyết định có tính chiến thuật. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Washington, ông Nicholson nói, đây là một vũ khí thích hợp nhắm vào một mục tiêu thích hợp. Tướng Nicholson nói các phần tử cực đoan IS ở Afghanistan đã gia tăng sử dụng các đường hầm và các hang động dưới mặt đất để củng cố hệ thống phòng thủ. Ông nói thêm rằng đây là loại vũ khí thích hợp để giảm thiểu những chướng ngại và duy trì đà tiến của chiến dịch chống khủng bố.
Hôm 13 tháng 4, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cảnh báo Bắc Triều Tiên chớ nên tham gia những hành động khiêu khích mới giữa lúc tin tức cho biết Bình Nhưỡng có thể có một động thái công khai để đánh dấu ngày lễ trọng đại nhất của quốc gia và có khả năng đó là một cuộc thử nghiệm hạt nhân. Lên tiếng tại Tòa Bạch Ốc, ông Trump tuyên bố Bắc Triều Tiên là một vấn đề này sẽ được giải quyết. Trong khi đó, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence vào Chủ nhật sẽ lên đường sang thăm Hàn Quốc trong một chuyến đi mà các phụ tá của ông nói là dấu hiệu của sự cam kết của Mỹ đối với nước đồng minh này trong bối cảnh căng thẳng đang leo thang về chương trình hạt nhân của miền Bắc. Hãng tin Reuters nói chặng dừng chân của Phó Tổng thống Mike Pence sẽ mở đầu chuyến công du châu Á kéo dài 10 ngày đã được hoạch định từ lâu. Chuyến đi diễn ra giữa lúc đang có quan ngại rằng Bình Nhưỡng có thể thực hiện một cuộc thử nghiệm hạt nhân thứ 6 trong nay mai. Hôm thứ Sáu, Phó Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên Han Song-ryo nói với hãng thông tấn AP rằng tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang ở trong một cái vòng luẩn quẩn và rằng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sẽ không khoanh tay đứng yên trước một cuộc tấn công phủ đầu của Mỹ.
Nếu Hoa Kỳ tiến hành các cuộc diễn tập quân sự liều lĩnh thì Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên chúng tôi sẽ đối đầu bằng cuộc tấn công phủ đầu. Chúng tôi hiện đã có trong tay khả năng răn đe hạt nhân và chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng yên trước một cuộc tấn công phủ đầu của Hoa Kỳ.
Trong một cuộc phỏng vấn dành riêng cho AP ở Bình Nhưỡng, ông Han còn đổ lỗi cho ông Trump là đã làm tăng căng thẳng. Ông mô tả những phát biểu hung hăng của ông Trump trên trang Twitter là gây rắc rối. Trong khi tuyên bố của ông Trump được coi như một lời đe dọa sẽ có hành động quân sự chống lại Bắc Triều Tiên, ông Trump nói thêm rằng Trung Quốc đang cật lực làm việc để xoa dịu căng thẳng quốc tế về tình hình Bắc Triều Tiên và ông hy vọng rằng các nỗ lực ngoại giao của Bắc Kinh sẽ có hiệu quả. Tuy nhiên, trong một bình luận khác, trong ngày thứ Năm, ông Trump tuyên bố nếu cần thiết Hoa Kỳ sẵn sàng một mình giải quyết cuộc khủng hoảng Bắc Triều Tiên mà không cần tới Trung Quốc. Một tàu sân bay và nhiều tàu chiến khác của Mỹ đang tiến về bán đảo Triều Tiên trong tuần này như một động thái để phô trương lực lượng. Nhóm tàu tấn công bao gồm tàu sân bay USS Carl Vinson và ba tàu khu trục có tên lửa dẫn đường. Tại Ngũ Giác Đài, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis nói Washington đang làm việc với các đối tác quốc tế để làm dịu tình hình, nhưng ông tuyên bố cốt lõi của câu chuyện là Bắc Triều Tiên phải đổi cách hành xử.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm thứ Năm cảnh báo Bắc Triều Tiên có thể có năng lực bắn một phi đạn chứa khí độc thần kinh sarin hướng về Nhật Bản, trong khi cộng đồng quốc tế càng ngày càng lo ngại rằng một vụ thử phi đạn hạt nhân của nhà nước độc đoán này sắp sửa xảy ra. Có khả năng Bắc Triều Tiên đã có năng lực phóng phi đạn với đầu đạn sarin, ông Abe nói trước một ủy ban quốc hội về an ninh quốc gia và ngoại giao. Ông Abe khi đó đang trả lời câu hỏi về tính sẵn sàng của Nhật Bản vào lúc căng thẳng trong khu vực gia tăng. Một hàng không mẫu hạm của Hải quân Mỹ đang hướng về bán đảo Triều Tiên, trong khi Bình Nhưỡng đang chuẩn bị lễ kỷ niệm 105 năm ngày sinh của lãnh tụ lập quốc Kim Il-sung vào cuối tuần này. Và với những cuộc tập trận Mỹ-Hàn Quốc đang diễn tiến, Bắc Triều Tiên đưa ra những lời lẽ cứng rắn hơn, cảnh báo rằng họ sẽ giáng trả quyết liệt bất kỳ hành vi gây hấn nào. Hàn Quốc từ lâu đã nói họ tin rằng Bắc Triều Tiên có thể tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 6 vào bất cứ khi nào họ lựa chọn. Website 38 North chuyên theo dõi tình hình ở Bắc Triều Tiên nói rằng hình ảnh vệ tinh chụp khu vực thử nghiệm hạt nhân Pyongyang của nước này cho thấy nó đã được chuẩn bị sẵn sàng cho một vụ nổ. Bắc Triều Tiên chưa bao giờ ký kết Công ước Vũ khí Hóa học Quốc tế, được cho là có tới 5.000 tấn vũ khí hóa học, theo Bạch thư Quốc phòng của Hàn Quốc, mặc dù Bắc Triều Tiên chưa bao giờ thừa nhận điều này. Các chuyên gia nói rằng nếu Bắc Triều Tiên tấn công Hàn Quốc, thì họ có thể sẽ nhắm mục tiêu vào hệ thống phòng thủ của Seoul bằng vũ khí hóa học và sinh học, được thả khỏi máy bay hoặc đưa tới bằng phi đạn, pháo kích và lựu đạn. Ông Abe dẫn ra Syria, nơi mà hàng chục người chết hồi gần đây trong một cuộc tấn công bị cáo buộc là bằng khí độc thần kinh, như một ví dụ mà Nhật Bản cần cân nhắc nghiêm túc, nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường khả năng răn đe đối với Bắc Triều Tiên. Nhật Bản đã thực hiện một số bước trong tuần này để trấn an công chúng về nỗ lực bảo vệ công chúng. Hôm thứ Ba, Bộ Ngoại giao đưa ra cảnh báo du hành cho cư dân và du khách Nhật Bản ở Hàn Quốc, nhắc nhở họ về căng thẳng đang gia tăng. Tuy nhiên, chánh văn phòng nội các Yoshihide Suga phủ nhận bất kỳ mối nguy hiểm sắp sửa xảy tới, theo AP. Sau đó, trong ngày thứ Năm, ông Abe kêu gọi tổ chức một cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia để phân tích những diễn biến mới nhất ở Bắc Triều Tiên và những cách ứng phó trong trường hợp có sự khiêu khích từ Bình Nhưỡng, theo lời ông Suga, một thành viên của Hội đồng. Ông nói thêm Bắc Triều Tiên đã tích lũy được một lượng lớn vũ khí hóa học được sản xuất tại một số cơ sở, nhưng không dẫn nguồn.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam. Phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiengviet.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA truyền thông đa phương tiện mang bạn ra thế giới.
Thường dân và lực lượng nổi dậy tại 4 thị trấn Syria bị vây hãm đã bắt đầu một cuộc di tản có phối hợp theo một thỏa thuận đạt được giữa lực lượng nổi dậy và chính quyền Syria. Hôm thứ Sáu, người di tản ùa lên đầy hàng chục chiếc xe buýt tại các thị trấn Madai và Jabadani gần Damascus, nằm dưới quyền kiểm soát của phe đối lập. Trong khi đó, ở các thị trấn Fua và Kafraya thân chính phủ, hàng ngàn cư dân dự kiến sẽ lên xe buýt tiến tới thành phố Aleppo, đang do chính phủ kiểm soát. Theo thỏa thuận này, hơn 30.000 người sẽ được sơ tán. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở đặt ở Anh xác nhận cuộc di tản đã khởi sự.
Ngày thứ Năm, Ba Lan chào đón các binh sĩ Mỹ đầu tiên trong lực lượng đa quốc đến vùng Baltic để chống lại những đe dọa của Nga. Hơn 1.100 binh sĩ, trong đó có 900 binh sĩ Mỹ, cũng như 150 binh sĩ Anh và 120 binh sĩ Romania, sẽ đóng tại Orzysk, cách Kaliningrad trong vùng biển Baltic của Nga khoảng 57 km về phía nam, nơi Moscow đặt các phi đạn có khả năng mang vũ khí hạt nhân và hệ thống phi đạn phòng không S-400. Ba đơn vị khác sẽ đi vào hoạt động trên toàn vùng vào tháng 6 năm nay. Báo động vì các hành vi hiếu chiến của Nga tại sườn phía đông của NATO, Ba Lan đã tích cực vận động để lực lượng NATO trú đóng tại nước này, đặc biệt kể từ khi Moscow sáp nhập Crimea vào năm 2014. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda gọi việc triển khai quân đội NATO là một thời điểm lịch sử được nhiều thế hệ mong đợi. Việc điều động quân đội tại Orzysk diễn ra vào lúc Tổng thống Donald Trump dường như thay đổi quan điểm chỉ trích NATO trước đây và có thái độ khó chịu đối với Nga. Trong khi vận động tranh cử Tổng thống, ông Trump cho rằng NATO đã lỗi thời và hy vọng xây dựng mối quan hệ nồng ấm với Nga. Tuy nhiên, ngày thứ Tư 12 tháng 3, ông không ngớt lời ca ngợi NATO và nói rằng quan hệ với Nga có thể đang ở mức thấp nhất từ trước tới nay.
Hôm thứ Năm, các công tố viên Đức nói các nhà điều tra chưa tìm thấy bằng chứng cho thấy nghi phạm chính bị giam giữ liên quan đến vụ đánh bom một chiếc xe buýt chờ đợi bóng ở thành phố Dortmund có tham gia vào cuộc tấn công này. Nhưng thông báo của công tố viên cho biết họ vẫn đang theo đuổi án lệnh bắt giữ đối với người đàn ông được xác định là Abdul Basset A về cáo buộc ông là một thành viên của nhóm nhà nước Hồi giáo, một loạt các vụ nổ đã làm rung chuyển chiếc xe buýt chiều đội bóng hôm thứ Ba, làm bị thương cầu thủ Mark Bartra của đội Dortmund và một viên cảnh sát, khiến đội bóng phải trì hoãn trận đấu với đội Monaco vào đêm hôm đó. Theo các công tố viên Đức, một mảnh giấy để lại ở hiện trường vụ đánh bom cho thấy cuộc tấn công có thể đã được thực hiện bởi các phần tử cực đoan Hồi giáo. Bà Frode Kohler, người phát ngôn của các công tố viên liên bang, nói động cơ của vụ tấn công vẫn chưa rõ. Tại hiện trường vụ án có 3 bức thư nhận tội giống nhau. Theo đó, cuộc tấn công này có khả năng liên quan đến nhà nước Hồi giáo. Các bức thư này đều bao gồm yêu sách là giải giáp các máy bay tiêm kích Tornado. Và bà trích dẫn một trong 3 bức thư nói đóng cửa căn cứ không quân Ramstein. Các máy bay chiến đấu của Đức được đề cập tới trong những bức thư này đang hoạt động từ căn cứ của Thổ Nhĩ Kỳ. Các công tố viên nói họ tin rằng Abdul Bisset A đã lãnh đạo một tổ gồm 10 phiến quân tham gia các hoạt động như bắt cóc, buôn lậu, tống tiền và giết người ở quê nhà của hắn trước khi vượt biên sang Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2015 và sang Đức vào đầu năm ngoái. Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tổng thống Donald Trump vừa mới đây đã họp hội nghị thượng đỉnh 2 ngày với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại nơi nghỉ mát Mar-a-Lago của Tổng thống ở Florida. Sau những cuộc thảo luận với Chủ tịch Tập, Tổng thống Trump gọi mối quan hệ giữa hai ông là tuyệt vời với tiềm năng giải quyết nhiều vấn đề hai bên cùng quan tâm. Chủ tịch Tập nói, chúng tôi đã có những hiểu biết sâu sắc hơn và đã xây dựng được lòng tin, một mối quan hệ làm việc sơ khởi và thân hữu. Tại một cuộc họp báo sau những buổi họp để phát hòa những vấn đề đã thảo luận, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson nói, Tổng thống Trump nhấn mạnh với Chủ tịch Tập rằng Trung Quốc cần phải có những bước cụ thể cân bằng sân chơi cho người lao động Hoa Kỳ. Ông nhấn mạnh nhiều lần đến sự cần thiết tiếp cận hỗ tương các thị trường. Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về sự khẩn cấp của đe dọa do chương trình vũ khí hạt nhân Bắc Triều Tiên gây ra, tái xác nhận cam kết của hai bên phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và thi hành những nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Cả hai bên đồng ý tăng cường hợp tác và làm việc với cộng đồng quốc tế để giải quyết hòa bình vấn đề này. Ngoại trưởng Tillerson nói Bắc Triều Tiên tạo nên những vấn đề riêng biệt cho Trung Quốc và Hoa Kỳ đang chuẩn bị vạch ra con đường riêng nếu Trung Quốc không thể hợp tác với Mỹ để đối phó với Bắc Triều Tiên. An ninh vùng và hàng hải là một lĩnh vực thêm nữa trong cuộc thảo luận thẳng thắn. Ông Tillerson nói, Tổng thống Trump ghi nhận tầm quan trọng tuân thủ những chuẩn mực quốc tế tại Biển Hoa Đông và Biển Hoa Nam, tức Biển Đông, và những tuyên bố trước đây về phi quân sự hóa những vùng này. Ông cũng nói về tầm quan trọng của việc bảo vệ nhân quyền và những giá trị mà người Mỹ quan tâm sâu sắc. Nhằm đạt được tiến bộ trong những vấn đề này, hai bên đồng ý thành lập một khung làm việc cấp cao cho những cuộc thương thuyết. Ngoại trưởng Tillerson nói đối thoại toàn diện Mỹ-Trung sẽ có 4 trụ cột chính, đối thoại ngoại giao và an ninh, đối thoại kinh tế toàn diện, đối thoại về thi hành luật pháp và an ninh mạng, và đối thoại về các vấn đề xã hội và văn hóa. Tổng thống Trump hoan nghênh lời mời đến thăm chính thức Trung Quốc của Chủ tịch Tập Cận Bình trong một ngày gần đây. Trong khi đó, hai nhà lãnh đạo đồng ý làm việc với nhau để đảm bảo chuyến đi này thành công và đạt được nhiều kết quả. Mục đích của hai nhà lãnh đạo là thực hiện một lịch trình tham vọng cho quan hệ song phương, đưa đến những tiến bộ và hoàn tất những kết quả có ý nghĩa làm lợi cho công dân của cả hai nước.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại trong buổi phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.